Tại sao nhà thiền không chấp nhận cái tâm suy nghĩ so tính ấy? Bởi vì nếu chấp nhận nó làm tâm mình, sẽ mắc phải những lầm lỗi như sau. Đây là kể những cái lầm lỗi khi chấp cái tâm đó là thiệt. Một, cái tâm suy nghĩ ấy khi có khi không, còn chúng ta thì lúc nào cũng hằng hữu. Nếu chấp nhận nó là mình thì khi không suy nghĩ là không có mình sao? À, nếu nói cái suy nghĩ là mình là tôi thì khi ngồi chơi 5 phút 3 phút không suy nghĩ thì lúc đó tôi ở đâu? Cái gì là tôi? Như vậy thì lâu nay chúng ta nghĩ tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét. Thì như vậy nếu tôi là cái buồn thì khi buồn hết rồi thì cái tôi cũng hết luôn. Nếu giận là tôi thì khi hết giận thì tôi cũng mất luôn, phải không? Mà bây giờ quý vị có nói câu đó không? À, có, tôi giận, tôi buồn lắm à, phải không? Tôi giận, tôi buồn. Bởi vì tôi buồn cho nên tôi khổ. Như giờ nếu mà cái buồn là tôi á, chắc từ 1 tuổi cho tới ngày nhắm mắt buồn suốt đời. Vì tôi từ 1 tuổi cho tới chết luôn luôn có mặt, phải không? Nếu cái buồn là tôi á, thì suốt đời phải buồn. Nếu cái giận là tôi á, thì suốt đời phải giận. Vì tôi luôn luôn có mặt mà. Rồi qua tất cả cái khác, cái ghét, cái thương cũng vậy. Nếu mấy cái đó là tôi thì phải suốt đời hết. Mà suốt đời thì có cái này thì không có cái kia. Bây giờ chúng ta làm sao? Có đủ thứ, lát cái này hiện, lát cái kia hiện. Thì như vậy cái này hiện rồi mất, cái kia hiện rồi mất, thì những cái đó thiệt sao được, phải không? Hiện rồi mất, làm sao thiệt được? Còn mình thì từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt, nó một mạch còn luôn, không có mất. Mà nhận cái chợt còn chợt mất là mình, có phải mê không? Thì như vậy là mình là người mê. Người mê mà có chịu tỉnh hay không? Hay là chịu mê suốt đời? Ai cũng muốn bỏ mê được giác đó. Thì bây giờ tu là cái phương pháp để cho chúng ta bỏ hết cái mê lầm, được giác ngộ. Thì đó là tu. Thì muốn bỏ cái mê lầm được giác ngộ thì cái suy nghĩ đó phải nói làm sao? Phải nói nó làm sao? Cái buồn thương giận ghét phải nói làm sao? Khi có buồn á, nói đó là buồn chứ tôi không có buồn. Khi có giận, cái đó nó giận chứ tôi không có giận, phải không? Thì cái giận không phải là tôi, chẳng qua là cái gì đó nó trỗi dậy bất chợt, tôi chặn không được, cho nên chút rồi nó lặng chứ không có sao hết á. Nói như vậy thì có lì lộn người ta không? Bởi vì cái buồn nó không phải là tôi mà. Tôi không có buồn, tôi cũng không có giận. Thì như vậy thì chúng ta tách nó ra khỏi mình. Mà tách nó ra khỏi mình á, thì mình làm chủ. Còn nếu để nó, nhận nó là mình á, thì nó làm chủ mình. Cho nên nổi giận đùng đùng lên cái thì lúc đó đỏ mặt đỏ mày, rồi làm đủ thứ hành động, không có ra con người gì hết. Đó là tại vì nhận nó là mình, giận là tôi là giận đó. Thì cho nên lúc đó nó quay mình. Mà đã quay mình thì tức là mình đương lăn lộn ở trong cái vũng bùn. Còn bây giờ biết cái giận đó không phải là tôi, chẳng qua là người nói trái ý nghe cái tam bành nó dí lên chứ không phải là tôi đâu, thấy không? Rồi khi nói nó không phải là tôi cái liền hết giận nè. Bây giờ khi nào quý vị giận ai đó thì nó cái giận không phải là tôi, cứ nói vậy đó thì tự nhiên quý vị hết giận. Còn cái đó tôi giận lắm rồi nghe thì đó là bắt đầu. Mà đa số thiên hạ cứ nói tôi không à. Cho nên rồi những cái đó nó cứ nó quay mình, không bao giờ mình làm chủ hay mình kềm chế được nó. Đó, đây là nói cho quý vị thấy để mà tu. Rồi cái lỗi thứ hai nữa, bình thường nó suy nghĩ lăng xăng, khi nhìn lại tìm kiếm nó thì mất tâm mất dạng. Nếu nó là thật mình thì lúc nào cũng phải có, trái lại khi tìm thì mất. Chẳng qua nó chỉ là bóng dáng mà thôi. Chấp nhận cái bóng dáng là mình thì thật là đau khổ cho con người. Chấp bóng là mình thì thật là khổ, phải không? Mình là cái thường còn trong mấy mươi năm, mà bây giờ lấy cái bóng cho là mình, đó là cái dại khờ, một cái mê lầm lớn lao. Cái thứ ba, chúng ta ai cũng thừa nhận mình trước sau vẫn là mình. Mình là một từ bé đến già. Thế mà tâm suy nghĩ ấy lại trăm ngàn thứ. Có khi nghĩ lành như hiền thánh, có khi nghĩ dữ như cọp sói. Thì cái nào là mình? Nếu nói giận là tôi thì lúc hết giận là ai? Nếu nói buồn là tôi thì lúc vui là ai? Vân vân. Nó cứ nó lẫn lộn, chuyển qua lộn lại, không có giữ một mặt. Còn mình thì từ trước mãi về sau, lúc nào cũng có. Mình chứng kiến được cái giận, chứng kiến được cái buồn, chứng kiến được cái thương cái ghét. Chứ cái buồn cái thương cái ghét đâu chứng kiến được mình, phải không? Như vậy thì mình chứng kiến được nó. Có khi nào quý vị giận mà không biết rằng à, có cái giận nó đường nổi nóng rồi. Người ta hay nói, nghe nói trái ý cái nóng ở đầu dưới nó lên tới cổ, phải không? Nghẹn họng nghẹn cổ nói không được. Thì như vậy nó là cái gì chạy vô chứ đâu phải là mình. Vậy đó mà cứ nói là mình. Cho nên mê lầm dồn dập thêm mê lầm, mà từ đó trở thành ra một cái lỗi lớn, là chúng ta cứ bị quay cuồng trong những cái không giá trị gì, không có thật chút nào, mà nó làm chủ chúng ta. Cho nên biết rồi phải tỉnh, phải làm chủ lại nó. Đến lỗi thứ tư, lúc đang suy nghĩ chúng ta biết mình đang suy nghĩ, lúc không suy nghĩ biết không suy nghĩ. Cái suy nghĩ ấy là đối tượng bị biết của chúng ta, đã là đối tượng tức là khách, là cái bên ngoài, không phải mình. Nếu cái suy nghĩ là thật mình, lúc không suy nghĩ ai biết không suy nghĩ? Đã có cái biết lúc không suy nghĩ thì làm sao nhận cái suy nghĩ làm mình được? Nó, cái chỗ này thực là nó rất là kỳ đặc, quý vị nghiệm cho sâu mới thấy giá trị của nó. Như chúng ta ngồi một mình ở ngoài tảng đá hoặc trên băng đá, thì có ai lại hỏi anh hay là chị ngồi làm gì đây? Nói tôi ngồi đang bận suy nghĩ vấn đề gì đó. Rồi cũng mình thì ngồi trên băng đá một mình, mà lúc đó tâm mình nó thảnh thơi, không nghĩ không suy gì hết. Có ai ngồi, ai hỏi anh chị ngồi làm gì đây? Nói tôi ngồi chơi chứ không có làm gì, không có nghĩ gì. Như vậy thì khi nghĩ mình biết có suy nghĩ, khi không suy nghĩ biết không suy nghĩ. Như vậy nếu cái suy nghĩ là mình thì không suy nghĩ mình còn không? Cái suy nghĩ là mình lúc mà nó không suy nghĩ tức là mất mình rồi. Bây giờ không suy nghĩ, mình biết là không suy nghĩ, thì như vậy cái biết thực của chính mình nó sẵn ở đây. Còn cái suy nghĩ thì khi dấy lên, khi lặng xuống, chứ đâu có phải thường. Như vậy thì tại sao chúng ta chấp cái không phải thường là mình, còn cái thường lại quên? Cứ chấp cái suy nghĩ là tâm của mình, rồi khi không suy nghĩ thì tâm nó mất rồi sao? Mà tâm là cái biết, không suy nghĩ chúng ta vẫn biết. Thì như vậy lúc không suy nghĩ ta cũng vẫn có tâm. Như vậy thì cái suy nghĩ theo nhà Phật thì gọi là tâm gì? Tâm vọng tưởng, phải không? À, còn khi không suy nghĩ mà biết gọi là tâm gì? Đó là cái tâm chân thật. Như vậy thì mình bỏ cái tâm chân thật để chạy theo cái tâm vọng tưởng. Mà tâm vọng tưởng là tâm hư ảo, cái biết hư ảo, mà mình chịu lệ thuộc về cái biết hư ảo thì nó dẫn mình đi muôn kiếp muôn đời trong trầm luân. Cho nên Ngài Khuê Phong, Ngài nói rằng thể không mà thành sự. Thể không là chỉ cho cái tâm hư ảo đó, cái thể nó là không, tìm lại nó mất, mà theo nó thì thành sự. Thành sự tức là thành nghiệp. Như bây giờ quý vị đang ngồi bình tĩnh sáng suốt như vậy, rồi bất chợt có ai đó đứng ngoài cửa kêu ngay tên quý vị chửi, thì lúc đó sao? Lúc đó sao? Lúc đó cái tâm quý vị nó đường bình tĩnh sáng suốt thì nó sao? Nổi cặn nổi cáo lên, phải không? Đó, thì khi nổi cặn nổi cáo lên rồi thì sao nữa? Nếu không làm chủ được thì đứng dậy cái đi ra ăn thua, phải không? Như vậy cái thể của cái cặn cáo đó là không, do cái duyên cái nó giấy động, nó giấy động cái mình đi theo nó cái thì cãi ra cãi lộn người ta, cãi lộn không xong rồi đánh lộn thì tức là có ở tù. Và như vậy từ cái thể không mà theo nó cái thành sự. Bây giờ quý vị biết cái nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải quấy đó là cái không có thiệt, không có giá trị đáng nửa xu nữa, thì nó có giấy lên mình cười thôi, không thèm theo. Thì ngoài kia người ta kêu tên mình ta chửi, thì chửi mỏi miệng họ đi, mình không có gì hết. Thì như vậy thể không thì nó vẫn là không, thấy không? Còn nếu thể không mà theo nó thì thành sự, sự tức là thành nghiệp. Như vậy thì thiên hạ khổ là bởi sao? Bởi chạy theo cái không đó, bị cái không đó nó hướng, nó dẫn, cho nên được thành bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu cái vui, lăng xăng lộn xộn ở giọt giữa cõi đời này. Chúng ta biết như vậy thì phải cố làm chủ, đừng cho nó dấy lên rồi dẫn mình đi theo nó. Đó, bởi vậy cho nên tôi nói rằng giọng nó có dấy lên thì biết đừng theo. Người ta chửi cái mình vừa dấy giận họ cái thì ngay đó biết giọng không có theo thì ngồi ì cho, phải không? Còn nếu nó dấy lên cái quên biết ra cái thì đứng dậy cái đi ra cái thì có chuyện. Vì giờ cái nhân của nó là cái giấy niệm, mà giấy niệm mình viết nó cho mình cho nó tan đi thì tôi gọi đó là chúng ta cho nó chết ở trong trứng nước chứ không cho nó thành hình. Còn mình bây giờ thì nuôi nó, vừa ai nói trái ý cái thì nổi giận lên, mà vừa đi vừa lặp lại cái câu người ta nói đó để ra ăn thua, rồi kiếm cái câu đáp nào cho mạnh hơn chút để cho xứng đáng. Như vậy thì ra hồi thì ấu đả. Như vậy thì quý vị mới thấy, giả sử mình bị người ta chửi 10 phút và mình làm thinh thì mình thiệt thòi chừng bao nhiêu, thì người chửi nó thiệt thòi chừng bao nhiêu. Người ta chửi mình thì lúc đó mặt mày họ được tươi sáng hơn, hay là họ như là mặt quỷ thần. Còn mình mà mình ngồi bình tĩnh thì mình sáng không? Như vậy thì thôi cho họ chửi mệt thì họ nghĩ có gì đâu. Mình cứ giấy niệm lên thì biết đừng theo nó thì mình an nhiên tự tại. Như vậy thì người nghe ta chửi đứng dậy ăn thua, đó là người thường, người phàm. Còn người nghe ta chửi mà cứ ung dung tự tại, đó thánh chưa? Như vậy thì quý vị thánh với phàm cách bao xa? Đức Phật bị người ta chửi là ngài cứ ung dung rồi đi. Còn mình bị chửi cái thì đó mặt cự lộn, nó khác nhau như đó chứ gì, phải không? Mà tại sao nó khác? Là tại vì Phật biết cái đó nó không có thiệt, không có quan trọng. Còn mình nghĩ nó thiệt, mình quan trọng nó, cho nên sanh sự. Thì như vậy quý vị thấy làm thánh như làm phàm cách nhau bao xa. Chỉ nghe chửi mà ngồi thản nhiên thì đó là thánh, phải không? Nghe chửi đứng dậy ăn thua đó là phàm rồi. Thì quý vị cứ xét như ta thấy mình cả ngày phàm nhiều hay thánh nhiều đó, rõ ràng chứ không nghi ngờ gì hết. Đó là nói cho rõ cái ý nghĩa. Nếu cái suy nghĩ không phải là mình thì đừng có khởi niệm hơn thua phải quấy, thì tức là mình sống được với cái thật. Cái không phải mình mà lầm nhận là mình, trong kinh Phật gọi là nhận giặc làm con, tai họa không thể lường được. Nếu giặc mà nhận làm con thì tai họa không thể lường được, thế nào có ngày nó cũng tổ chức nội công ngoại kích nó đánh mình ngã, phải không? Cho nên giặc phải biết là giặc, đừng theo nó, đừng tin nó thì mình thành công. Cho nên bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu pháp tu, Đức Phật đều dạy xoay quanh cái trục chặn đứng tâm suy nghĩ lăng xăng này. Tụng kinh phải nhiếp tâm, niệm Phật phải nhất tâm, tọa thiền phải định tâm. Như vậy thì nhiếp tâm, nhất tâm, định tâm thì đều là một cái trục mà tất cả pháp tu đều nhắm thẳng vào đó, chứ có gì đâu. Xong đặc biệt là thiền tông, chư tổ không dùng phương tiện để đè bẹp, để ngăn chặn nó, mà dùng trí biết rõ bản chất không thật của nó, thì nó hết tác quái. Chính câu đem tâm ra ta an cho của tổ Đạt Ma đủ thể hiện ý nghĩa này. Đó, mình thấm, mình nhường gọi được cái ý nghĩa đem tâm ra ta an cho, thì mình đã thấy được một lối đi. Biết đường vào chưa phải là kẻ đến nhà, phải trải thời gian lâu xa, ngài Huệ Khả mới bạch với tổ Đạt Ma: từ đây trở đi con dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: chớ rơi vào đoạn diệt. Huệ Khả thưa: không rơi. Tổ Đạt Ma hỏi: con làm thế nào? Huệ Khả thưa: con thường biết rõ ràng, nói không thể đến. Tổ Đạt Ma dạy: đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ nên hoài nghi. Đến đây mới thật là người về tới nhà, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái đoạn này nó có hai phần quan trọng, tôi nhắc cho quý vị nhớ. Chúng ta tu nhận ra được cái hướng đi hay là được cái lối tu là một cái khó rồi, nhưng mà từ khi nhận được cho tới cái lúc mà đã được thuần thục viên mãn là một thời gian không phải là ngắn. Bởi vì khi mình biết vọng nó là giả, không theo nó thì biết đó là cái buổi đầu, nhưng mà chừng nào ngồi một giờ nửa giờ đều làm chủ được không theo nó thì đó là cái khó. Cho đến bao giờ suốt ngày cái vọng nó không còn, chỉ còn có cái chân thật hiện tiền của mình, thì cái đó nó mới là cái thành công. Như vậy thì trên đường tu không phải tổ Huệ Khả gặp tổ Đạt Ma nghe một câu biết được đường vào là xong, mà phải trải qua bao nhiêu năm mới tới cái chỗ. Đây ngài nói cái câu này, tôi nhắc cho quý vị nhớ. Ngài bảo, ngài thưa rằng: từ đây trở đi con dứt hết các duyên. À, cái câu đó là cái câu mà quý vị chú ý. Các duyên là gì? Như chúng ta mắt thấy sắc liền duyên theo sắc, tai nghe tiếng liền duyên theo tiếng, ngửi mùi, mũi ngửi mùi duyên theo mùi. Bây giờ sáu cái duyên đó ngang đây nó không còn bị duyên nữa. Thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, vân vân, mà tâm không còn dính với cái nào hết, đó là dứt hết các duyên. Chứ không phải dứt hết các duyên rồi đâm cho phủng vào mắt nó đuôi, đâm cho lỗ tai nó điếc là hết các duyên. Mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm mà không dính với sáu trần, đó là dứt hết các duyên. thì nghe nói dứt hai các duyên. Rồi Tổ Đạt Ma liền liền ngại, biết đâu như vậy thì ngài chỉ còn trơ trơ, không có tri không giác, cho mới nói chớ rơi vào đoạn diệt, coi chừng rơi vào đoạn diệt. Thì Tổ ngài Vệ Khả thưa không rơi, con không rơi đâu. Tổ Đạt Ma hỏi con làm thế nào? Vệ Khả thưa con thường biết rõ ràng, nói không thể đến. Như vậy thì con không bị sáu trần nó lôi kéo, mà con hằng tri hằng giác, hằng tri hằng giác, mà cái đó không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được ở nơi chính mình, thì cái đó đó là cái chân thật. Cho nên Tổ Đạt Ma dạy đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ nên hoài nghi. Đó, đó là cái trọng tâm mà chư Phật truyền nhau, không nên nghi ngờ nữa. Cái câu này đúng ra mình phải gọi là cái câu gì? À, câu truyền tâm ấn đó. Nói câu này là truyền tâm ấn, vì như vậy, ông được như vậy là ông đồng đúng cái chỗ mà Phật dạy. Chư Phật dạy như vậy, tôi như vậy, ông như vậy, tức là Phật truyền cho tôi truyền cho ông, nó đều như nhau, không có khác. Đúng là cái mục đích tối hậu như vậy. Cho nên cái chỗ đó là chỗ thầy trò thông cảm nhau rồi, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ bài đặt truyền tâm ấn làm phép làm phù này kia đó thì thứ đó thiệt không? À, cái đó truyền bùa truyền phép chứ phải truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn là như vậy đó, cái tâm của Phật, cái tâm của Tổ và cái tâm của mình đều như nhau. Mà tâm đó là tâm gì? Rõ, thường rõ ràng, hay là thường biết rõ ràng. Cái chỗ nói thường rõ ràng, rõ ràng thường biết, mà rõ ràng thường biết nói không đến được cái đó. Bởi vì mình nói ra thì nói theo cái đối đãi, mà cái rõ ràng thường biết nó không bị đối đãi, thì đó là cái gốc truyền tâm ấn. Khi Tổ Đạt Ma sắp tịch, hỏi lại chỗ sở ngộ của các đồ đệ, đến lượt Huệ Khả, ngài chỉ bước ra đảnh lễ ba lại rồi lui. Tổ Đạt Ma nói ông được phần tỷ của ta, đến chỗ cứu kính không còn ngôn ngữ để trình bày, vì ngôn ngữ là phương tiện tương đối, không thể diễn tả được cái chân thật tuyệt đối. Từ đó ngài Huệ Khả được truyền y pháp làm tổ thứ hai ở Trung Hoa. Như vậy để cái chỗ này lặp lại, Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sắp tịch, ngài mới gọi hết các đệ tử ra, nãy giờ ta sắp tịch, các ngươi có cái sở ngộ gì trình bày cho ta nghe. Thì các vị kia ra trình bày ba bốn vị, thì ngài nói vị thì được da, người thì được thịt. Rồi tới Tổ Huệ Khả đi ra cái đứng lặng thinh, thì ngài nói ngươi được tủy. Tủy là cái chỗ xương tủy của mình đó, nó là chỗ cốt yếu tận ở bên trong. Như vậy thì đến cái chỗ chân thật đó không còn có ngôn ngữ. Bởi không còn ngôn ngữ cho nên nói rằng được tủy của ta. Như vậy chúng ta mới thấy khi chúng ta khởi nói năng bàn luận, chúng ta nói năng bàn luận có vẻ khôn ngoan một chút, lanh lẹ một chút, chúng ta có hài lòng không? Hài lòng không? Chắc hài lòng lắm, bữa nay tôi nói thắng rồi đó, phải không? Nhưng mà thiệt ra cái đó chỉ là cái bóng ở bên ngoài, chứ chưa phải thứ thiệt. Cái thiệt là cái không ngôn ngữ, nó thật, bởi vì ngôn ngữ chúng ta thành lập trên cái đối đãi, nghĩa là nói ra là đối đãi, hay dở tốt xấu dần dần. Còn cái thật nó không có đối đãi, mà không đối đãi thì nói sao giờ? Cho nên các thiền sư tới chỗ đó cuối cùng đó, cái hỏi thì hét lên tiếng, hoặc nạt một cái, hoặc là lấy gậy đập đập một gậy dần dần. Đó là để nói cái chỗ cuối cùng không có ngôn ngữ. Mà mình thấy những cái đó rồi mình nói các ông già này coi bộ loạn trí rồi sao mà làm gì kỳ cục, hỏi đường làm ngã. Chính cái đó là cái cứu kính của nhà thiền. Thôi phải đề nghị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.